Judas Iscariot, người phản Chúa. Gioan chương 13 câu 21-22. Nói đến Judas Iscariot thì ai cũng biết Judas là kẻ phản bội Chúa Giêsu. Nhưng khi tranh luận về Judas thì nhiều thắc mắc được nêu lên. Ta thử xem Judas là ai nhé. Thường khi nói đến Judas, ta chỉ nghĩ đến một hình ảnh là một người mặc đồ đen này, đen từ người đến tâm hồn, ngược lại với Chúa Giêsu là biểu tượng của sự trong trắng. Ta tưởng tượng Judas với cặp mắt dữ dằn, tóc tai bù xù không chải, gương mặt phản chắc. Dĩ nhiên như vậy rất tiện, vì Judas sẽ biến thành tên lưu manh không còn đáng bàn tới. Thật ra bạn có thể sánh vai với Judas trong đám đông, bạn có thể bàn bạc với Judas trong mọi kế hoạch, bạn còn có thể quỳ cạnh Judas trong nhà thờ. Judas là một tông đồ cơ mà. Có những người đồng hóa Judas với Satan, và hơn một người đã nâng Judas lên hàng thánh, vì Judas đã là điều kiện không thể thiếu được trong chương trình cứu rỗi của Chúa Kitô. Thật ra Judas ở giữa hai thái cực đó, giữa một thằng quỷ và một ông thánh, giữa một tên lưu manh và một vị anh hùng. Judas là một con người. Có điều chắc chắn, Judas không phải là một tên đốn mạt và bất trị. Nghi ngờ điều này là nghi ngờ sự khôn ngoan của Chúa Giêsu. Chọn lựa tên lưu manh để theo mình khắp nơi, đấy là hành động của một người điên. Mà Giêsu Nazareth đâu có điên tí nào đâu. Vậy, ta hãy tìm xem phúc âm nói gì về Judas nhé. Ta hãy đọc lại phúc âm theo Thánh Luca này. Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Lúc sáng ngày, người kêu các môn đệ lại và chọn lấy trong họ nhóm 12. Người gọi họ là tông đồ: Simon, Andre, Gioan và Judas Iscariot. Suốt đêm Chúa Giêsu đã cầu nguyện để rồi chọn tông đồ Judas. Điều ấy quả thật rõ ràng, Judas đã được chọn sau một đêm chưa thức trắng cầu nguyện mà. Judas đã được chọn để trở nên một tông đồ. Judas không được chọn để quay lưng với người, không được chọn để phản bội người. Judas đã được đặt ngang hàng với Phêrô, Matthew, Philip. Judas được nghe những gì họ nghe, được thấy những gì họ thấy. Judas cũng đi giao giảng nước trời, Judas cũng đi làm chứng như những tông đồ khác. 3 năm trời ông là tông đồ của Chúa. 3 năm trời ông ở bên cạnh thầy chí thánh. Xin đừng vội xếp ông vào hạng đốn mạt. Trong ông cũng có một ưu điểm nào đó khiến Chúa chọn. Có thể là khả năng tổ chức, có thể là óc thông minh. Judas là người duy nhất gốc ở miền Nam trong số 12 tông đồ, 11 người kia ở Galilee. Không phải không có lý do khi chọn một người miền Nam được chọn vào cộng đoàn toàn người miền Bắc. Judas đã nhanh chóng đáp lại tiếng gọi của Đức Kitô. Ông muốn trở nên một môn đệ của Chúa. Ông đã từ bỏ tất cả. Ông theo Chúa không một chút do dự. Nhưng ta chú ý một điều này. Judas là người miền Nam, nói giọng miền Nam. Mà người Do Thái thì lại mang nặng ốc kỳ thị phân biệt địa phương sau quá nhiều biến động của lịch sử. Ông có thấy khó chịu vì ông không hoàn toàn như những người khác ở trong nhóm này không nhỉ? Chúng ta không nói rằng những người kia bỏ rơi ông, nhưng quả là ông không có được sự thân thiết tự nhiên, nhất là khi trong nhóm lại có những cặp anh em như Phêrô và Andre, Gioan và Giacôbê, và lại họ vốn là những người cùng sinh sống với nhau trong nghề chài lưới nữa. Mặt khác, Philip và Nathanael là bạn thân với nhau từ trước khi gặp Chúa Giêsu. họ đã chọn Giuđa làm thủ quỹ. Họ tôn trọng tài năng của ông, họ tin cẩn ông. Thế nhưng vẫn có một nhóm người quyết định mọi sự. Đó là Phêrô, Giacôbê và Gioan. Còn Giuđa thì phải đứng bên lề. Phải chăng đó cũng là một nguyên nhân bất mãn và khó chịu? Giuđa không hề xuất hiện từ đầu như một người quay lưng lại với Chúa. Ta chỉ biết rõ ông sau 3 năm ông theo Chúa. Trước cái ngày quyết liệt đó, Giuđa được nhắc đến 2 lần trong phúc âm. Qua đó ta biết ít nhiều về con người của ông. Không ai bỗng dưng mà phản bội cả. Giuđa không thay trắng đổi đen đầu hôm sớm mai đâu. Ông bước dần đến hố thẳm. Ông bước đi từng bước một. Khi đám đông rời bỏ Chúa Giêsu vì những lời giảng của người nghe chói tai và không bình thường, một cuộc đối thoại đã diễn ra. Cả anh em nữa, cả anh em cũng muốn bỏ đi hay là sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết theo ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Chúa Giêsu đáp: Chẳng phải thầy đã chọn anh em là nhóm 12 sao? Thế mà một người trong anh em lại là quỷ. Người muốn nói đến Giuđa, con của ông Simon Iscariot. Vậy là Chúa Giêsu có biết trước về Giuđa. Vì sao người biết? Người đã nói trước là sẽ có một người sẽ phản bội người. Nhưng làm sao người lại biết kẻ ấy chính là Giuđa? Vì đã có những dấu hiệu. Sự suy giảm nhiệt tình, sự cứng cỏi, sự biếng nhác cầu nguyện, sự kiêu ngạo trong đường tu đức, tính ham mê lời khen và sự nể vì. Chúa Giêsu đã nói, nhưng Giuđa nào có biết? Giuđa cũng không hề nghĩ rằng kẻ đó là chính mình. Ôi, ngôn sứ Na-tan ngày xưa đã chỉ nói 1 lần với vua David, người đó là chính ngài. Nhưng ngày nay, không biết tiên tri Na-tan cần phải lặp lại bao nhiêu lần cho mỗi một Giuđa, người đó là chính bạn. Mọi việc đều ổn thỏa. Giuđa vẫn thấy thoải mái với Chúa, thoải mái với công việc mà ông gọi là phục vụ. Ông là một tông đồ chính danh. Bội phản ư? Không bao giờ chữ này lại thoáng qua đầu óc ông. Nếu ta hỏi ông, chắc hẳn ông sẽ cười vào mặt ta mà bảo: Tôi mà bội phản thầy Giêsu, anh điên rồi, không bao giờ. Thầy là đấng thiên sai, là con Thiên Chúa, làm sao tôi có thể phản bội thầy? Đó là lần thứ nhất ta gặp được Giuđa qua phúc âm Thánh Gioan. Lần thứ nhì xảy ra tại Bethania. Khi Maria sức dầu thơm lên chân Chúa Giêsu, Giuđa đã phản đối: Vì sao không bán chỗ dầu ấy lấy 30 đồng mà cho người nghèo nhỉ? Giuđa không phải là người phản đối duy nhất. 11 tông đồ kia cũng nghĩ thế. Matthew ghi lại: Thấy vậy các môn đệ kia cũng phẫn uất. Sau này Gioan lại nói thêm: Giuđa nói lời này không phải là y bận tâm đến người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp, y giữ ví tiền, nên cứ có gì bỏ vào thì y phỗng mất. Lúc bấy giờ, chưa ai biết Giuđa là một tên ăn cắp, mãi sau này mới biết. Hình ảnh Giuđa chưa bị phát hiện. Giuđa cũng như nhiều người khác theo Chúa, là một kẻ có ý đồ. Ông tỏ ra yêu thương người nghèo, nhưng bên trong là vụ lợi. Ông đưa ra bên ngoài một khuôn mặt yêu thương để che giấu lòng ganh tị. Trên môi ông là lời lẽ vị tha, nhưng trong tâm tư là nguyên do vị kỳ. Một người nói điều đúng, nhưng lại làm sai hoặc chẳng làm gì cả. Một người phục vụ chính mình thay vì phục vụ Đức Kitô. Bây giờ đã đến lúc phản bội. Luca ghi lại: Satan đã nhập vào Giuđa gọi là Iscariot. Y có chân trong số 12. Y đi thương lượng với các thượng tế và lãnh binh về phương cách nộp Đức Giêsu cho bọn họ. Câu hỏi được đặt ra: vì sao Giuđa lại làm như thế? Vì sao Giuđa lại trở nên một kẻ chỉ điểm? Vì sao Giuđa ám hại Đức Giêsu? Mọi người sẽ dựa vào Kinh Thánh mà trả lời: tại Satan nhập. Dĩ nhiên Satan không tông cửa mà vào. Giuđa đã vui lòng tự ý mở cửa. Cảnh phản bội bắt đầu từ bàn tiệc ly. Mở màn là một hành động khiêm nhường đến dùng mình. Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Người đến cả với Giuđa, quỳ dưới chân Giuđa. Còn Giuđa ngồi đó lặng người, khó chịu, nhận ra là mình đã chơi gian. Làm sao bây giờ? Giuđa vẫn chấp nhận cho Chúa rửa chân mình. Chúa nhìn ông thinh lặng, cố gắng cảm hóa và kêu gọi lương tri ông. Vô phương, Giuđa đã cau mày phủ quyết. Sau đó họ ngồi quanh bàn ăn. Chúa Giêsu chuẩn bị lập phép thánh thể. Người chưa thể khởi sự cử hành vì Giuđa còn ngồi đó. Rồi người đành buộc phải thốt lên trong âu sầu: một người cùng ăn với thầy sẽ nộp thầy. Không một người nào quay về phía Giuđa để hỏi có phải người này không. Không một ai nhìn về phía Giuđa. Giuđa vượt khỏi mọi sự nghi ngờ. Ông là một người công chính, một môn đệ chính danh cơ mà. Ngược lại, mọi người lại tự hỏi: một người trong chúng ta ư? Ai vậy? Phải chăng là con? Tất cả đều buồn sầu, từng người một nói với Chúa như vậy. Cuối cùng tới phiên Giuđa, Giuđa cũng hỏi: có phải con là người đó không? Chúa Giêsu trả lời: chính anh đã nói. Đến giờ này mà Chúa còn trao cho Giuđa một miếng bánh chia sẻ, quả là một cử chỉ thân thiện. Giuđa nhận lấy, nhưng thế là quá đủ rồi. Giuđa đứng dậy, ra khỏi phòng. Không một ai trong bàn tiệc biết. Lời Kinh Thánh ghi rõ thế. Đến lúc này, họ vẫn không nghi ngờ ông. Họ nghĩ rằng Giuđa ra đi là lo chuyện tiền nong cho nhóm. Giuđa đi vào bóng tối, đi vào đêm đen. Giuđa đã đi một mình cho đến bao giờ. Giuđa đã nói với những người muốn hại Chúa: tôi hôm nay thì chính là người ấy nhé, các ông hãy bắt lấy. Phản bội bằng một cái hôn. Giuđa có thể chỉ cho họ biết nơi Chúa đang có mặt. Giuđa có thể mô tả cách ăn mặc của Chúa cho họ nhận diện. Nhưng không, Giuđa đích thân đến để tố giác Chúa bằng một nụ hôn phản bội. Không phải vì 30 đồng tiền mà Giuđa làm như thế, nhưng là để trả thù. Trả thù cho sự ghét bỏ, cho mặc cảm bị tra đạp. Và rồi Giuđa đã tiến đến hôn thầy của mình. Một lời kêu gọi cuối cùng thốt lên từ môi Chúa Giêsu: này bạn, điều bạn định làm thì cứ làm đi. Lúc Giuđa bỏ đi, người đã gọi môn đệ của mình là bạn. Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa, thầy gọi anh em là bạn hữu của thầy. Vâng, tất cả anh em, tất cả những người thầy đã chọn, không trừ ai, cho dù người đó là Giuđa. Này bạn. Nhưng tất cả đã quá trễ rồi. Giuđa đã đóng chặt cửa tâm hồn. Những người lính ập đến vồ lấy Chúa Giêsu. Thế là anh đã phản bội thầy rồi, anh Giuđa ơi. Nhưng câu chuyện của Giuđa chưa chấm dứt. Ngay đêm hôm đó, khi Giuđa thấy Chúa Giêsu bị hành hạ, chửi bới, lăng nhục, ông đã hối hận. bị đảo lộn. Điều này làm ta ngạc nhiên ư? Vì sao ông phản bội người, đó là một vấn đề. Còn vì sao ông lại hối hận đến thế, đó là một vấn đề khác. Chúng ta hiểu, Giuđa không phải là một kẻ săn bắn, một kẻ tự giết chết lương tâm mình. Giuđa đã sống với Chúa 3 năm. Tâm hồn ông chắc chắn đã chịu nhiều ảnh hưởng của Chúa. Tâm hồn ông không phải là một tâm hồn chai lì. Điều ông không hiểu ra là tầm mức xúc phạm của ông. Điều mà chúng ta không bao giờ kịp hiểu là lúc chúng ta đã xúc phạm tới Chúa đến mức độ nào. Bừng mắt ra, ông thét lên: "Tôi đã phạm tội, tôi đã nộp máu người vô tội." Ông đã ném trả tiền lại. Ông muốn bỏ món tiền dính máu và ông rời bỏ thành phố. Ông đi tự tử. Đó là điều làm chúng ta xót xa. Giuđa đã chọn con đường tuyệt vọng. Ta không thể đọc Tông đồ Công vụ mà không thấy đắng đắng ở đầu lưỡi. Giuđa đã bỏ đi đến chỗ riêng của mình. Không chua xót làm sao được. Được chọn làm tông đồ, được chọn vào địa vị cao sang nhất, được chọn để thừa hưởng nước trời, được chọn bởi Thầy Giêsu, Đấng đã nói Thầy đi là để dọn chỗ trước cho anh em. Giuđa lại tự chọn chỗ cho mình, lại đi đến chỗ của riêng mình. Giuđa không nhìn ra Chúa đã dọn chỗ bằng mạng sống của mình cho mọi người, cho anh, cho chị, cho bạn, cho tôi, cho tất cả những ai đang đi trên con đường phản bội, đang phản bội, đã phản bội. Vì tất cả những Giuđa, Chúa đã chấp nhận bị tủi nhục, bị tra tấn, bị bỏ rơi và chết đi bên ngoài thành phố. Và ta hiểu tại sao Chúa đã nói với tất cả vẻ âu sầu: "Con loài người ra đi như đã chép về người, nhưng khốn cho người đó, kẻ đã làm cho con loài người bị nộp, thà rằng người ấy đã chẳng sinh ra thì hơn. Sinh ra làm gì? Để chết khát vì tuyệt vọng, ngay bên nguồn mạch của hy vọng." Nhưng tại sao một người sống bên Chúa 3 năm trời lại có thể ra như thế? Tại sao một người ở gần Chúa đến thế mà lại bỏ rơi người một cách tàn bạo đến thế? Đây là một sứ điệp. Người ta có thể phản bội người, và người ta đã phản bội người. Người nào hoạt động tông đồ, nhưng khi có dịp làm sang, làm giàu, họ lại chọn tiền tài danh vọng, người ấy là một kẻ phản bội. Người nào giao giảng lời Chúa, khấn trung thành với giáo hội, nhưng khi gặp khó khăn thử thách lại chọn lấy yên ổn cho mình, người ấy đã bỏ rơi người để chọn lấy tuyệt vọng. Bạn và tôi, chúng ta đều âm thầm cưu mang một Giuđa. Chúa Giêsu có nhiều điều để nhắn nhủ với Giuđa, thật là nhiều, mỗi ngày. Nhưng Giuđa đã nghe mà không nhận những lời khuyên cáo, những tiếng kêu mời. Lời hàng sống vào tai Giuđa nhưng không thay đổi được Giuđa. Giuđa đã phản bội trước tiếng kêu thống thiết của Chúa Giêsu. Còn chúng ta thì sao? Còn bạn và tôi thì sao? Chúng ta nghe Chúa nói, chúng ta biết việc phải làm. Chúng ta có để người cải biến chúng ta không? Chúng ta có nghĩ rằng chúng ta là người công chính để tiếp tục gọi người lạy Chúa mà không làm điều của người kêu gọi không? Chúng ta hãy tự xét mình mà xem. Khi Chúa Giêsu phán, một người trong anh em sẽ phản bội thầy, chúng ta phản ứng như thế nào? Ta có vờ hỏi lại Chúa, cho ra vẻ mình cũng là tông đồ, hay ta chân thành hỏi Chúa trong nỗi lo âu buồn bã như các môn đệ ngày xưa? Dù sao thì ta cũng hãy hỏi người: "Thưa Thầy, kẻ ấy có phải là con chăng?" Đừng chúng ta đừng tự trả lời. Chúa Giêsu sẽ trả lời nếu chúng ta thành thật hỏi.